Chương 14. Qua sông Cái Lớn. Sông Cái Lớn chảy từ Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang về huyện Quà Cao của tỉnh Kiên Giang, rồi đổ ra vịnh Rạch Giá. Đúng như tên gọi của nó, dòng sông vừa là sông cái, vừa là sông lớn hợp lưu tất cả những kinh rạch của vùng Gò Quao, nên lưu vực của nó mênh mông. Ngoài kinh rạch ra, đất Gò Quao ngày ấy cơ bản chỉ để làm ruộng, trồng rừng. Cái màu dễ thấy nhất ở đây là màu xanh của rừng dừa nước, tràm, đước, mắm, giá, sú, vẹt. Loại cây trầm thủy hoang dại như ô rô, cốc kèn mọc ken dày đôi bờ kênh. Ở đâu có nước là có ô rô, cốc kèn. Thiên nhiên đơn điệu, nhưng cá tôm thì không thiếu. Mọi việc bắt đầu từ lá thư của một người nông dân ở xã V, huyện Gò Quao, Kiên Giang, gửi trực tiếp lên tòa soạn đề tên tôi. Thư nói rõ, anh là một nông dân nghèo, chỉ làm 6 công ruộng vừa đủ ăn. Qua nhiều năm dành dụm, anh mua được con trâu đực giá 8 triệu đồng để đi cày thuê cho bà con. Cứ mỗi công ruộng, trừ hết chi phí thuê chẹt, một loại xuồng gỗ đáy phẳng đóng theo hình chữ nhật để chở trâu đi, anh còn lời vài chục ngàn đồng. Anh cày thuê 3 năm, mọi điều suôn sẻ. Một hôm, anh đưa trâu đi cày thuê thì phát sinh sự cố. Công an xã bắt con trâu, giữ luôn cả chiếc chẹt chở trâu đi vì có một lá đơn của ai đó tố cáo con trâu của anh là trâu bị ăn trộm 3 năm nay. Anh phải làm tường trình, đi lên đi xuống nhiều bận mới chứng minh được con trâu của mình là con trâu mua có nguồn gốc rõ ràng. Công an xã giữ con trâu của anh 32 ngày, giữ chiếc chẹt thuê 8 ngày. Chủ chiếc chẹt đòi anh bồi thường mỗi ngày 20 ngàn. Công an xã buộc anh phải trả công chăm sóc con trâu mỗi ngày 10 ngàn. Tính ra, anh mất gần 500 ngàn đồng. Mà 500 ngàn đồng ở năm 1998 tính ra là hơn một chỉ vàng, chứ đâu có ít. Anh lý luận, công an xã vô cớ bắt trâu của tôi giữ chiếc chẹt, sao bây giờ lại bắt tôi đền bù? Đáng lẽ công an xã phải đền cho tôi chứ? Con trâu đực của tôi bây giờ, nó ốm nhách, không biết nuôi đến khi nào, nó mới mập mạp như cũ. Anh viết thư, nhờ tôi can thiệp và giúp đỡ. Tôi vượt 400 cây số về miệt thứ, tìm đến công an xã X. Bàn bạc với các anh một hồi, các anh nghe ra chuyện giữ con trâu 32 ngày là gây thiệt hại vật chất cho chủ trâu, nên thuận tình, không buộc chủ trâu trả tiền công chăm sóc nữa. Riêng chủ chẹt, thì tôi không dám có ý kiến, vì chẳng gặp được ông. Nội dung bài viết cơ bản là có rồi, chỉ thiếu một món ăn chơi là tấm ảnh của anh nông dân và con trâu đực danh tiếng hoàng cầu kia. Tôi đánh giá bài viết mà không có tấm ảnh là thiếu đi 50% lượng thông tin. Một nhà báo không chụp được tấm ảnh trong trường hợp này là nhà báo tồi, thậm chí là nhà báo vô trách nhiệm với bạn đọc của mình. Tôi có thể dàn cảnh kiếm một nông dân nào đó với một con trâu đực khác chụp đại một tấm để minh họa. Nhưng làm vậy là lừa dối bạn đọc và phụ lòng tin của người nông dân đã gửi thư cho mình. Tôi bèn làm một chuyện mà nhà báo bình thường phải làm. Qua Gò Quao, chụp cho được tấm hình của anh chủ trâu và con trâu đực. Ăn trưa sơ sịa trong một quán nhỏ ven sông, tôi dõi giá chuyến đò dọc đi Gò Quao dọc sông Cái Lớn. Một chú bé 14 tuổi đồng ý đưa tôi đi về với giá 80.000 đồng. Chiếc vỏ lãi chỉ lớn hơn cái xuồng ba lá một chút, gắn cái máy con lơ cũ mềm, phải giật đến lần thứ 6 nó mới chịu nổ. Tiếng nó nổ giòn như tiếng đại liên, nhất là khi nó đi gần vào sát vùng nước dừa. Tôi ngồi giữa lòng vỏ qua sông Cái Lớn. Tháng 8, buổi chiều đầy mây, rồi mây đen vần vũ kéo tới, gió nổi lên, mưa tới. Mùa mưa, khắp đồng bằng Nam Bộ thường mưa về buổi chiều, phải sanh tử cợp lắm mới dám ngồi vỏ lãi xuôi sông Cái Lớn. Sông Cái Lớn nổi sóng đùng đùng, đập vào mũi vỏ lãi. Chú bé đưa cho tôi cái áo mưa mì ăn liền, bảo, chú mặc áo mưa vào đi. Tôi cẩn thận choàng áo mưa kín người, thắt chặt sợi dây trước cằm và giữ chiếc máy ảnh Canon sau lớp áo mưa bằng cả hai tay. Chiếc Canon cũ mềm này nặng trên 2 kg, chụp phim trắng đen, để phát nào ra phát ấy. Cơn giông đến thật nhanh, làm tôi bỗng dưng nhớ đến cái tơi ngoài miền Trung. Ai nói quê mùa hủ lậu thì tôi chịu, chứ trong lúc này mà có một cái tơi thì tôi cóc sợ trận mưa dữ dằn này chút nào. Gió mạnh quật vào chiếc vỏ lãi, khiến nó chồm lên rồi hợp xuống. Sóng càng lúc càng to, vỗ vào hai bên mạn vỏ, tràn vào cả chỗ ngồi. Thằng bé hỏi tôi, chú lội giỏi không chú?
Tao không biết lội.
Trời ơi!
Chú nói tôi nghe coi, chú là nhà báo gì mà không biết lội? Nhiều nhà báo không biết lội lắm mày.
Mưa gió mỗi lúc càng đáng sợ. Chú bé vẫn bặm môi, cầm chắc tay lái. Tiếng nổ của mấy con lờ bị át đi trong tiếng mưa, tiếng sóng. Sông cái lớn thật sự trở thành một con rồng cuồng nộ, hung dữ. Muốn nước chửng chiếc vỏ lãi như nuốt một chiếc lá.
Mày cho vỏ chạy vào gần bờ hơn một chút.
Tôi hét lên trong mưa. Chú bé hiểu ý, chạy vào gần bờ. Những chỗ ráp nối của hai chiếc áo mưa đã bị gió giật rách bươm. Mưa thấm ướt cả quần áo.
Mày có bằng lái không con?
Làm gì có. Ở đây không ai có bằng lái hết.
Vậy lỡ tao chết, mày lấy gì mà đền?
Chú chết ên chú, tôi chết ên tôi. Chữ ên của miền Tây có nghĩa là một mình, là ai lo phận nấy, nghe ngộ ngộ, dễ thương.
Vậy lỡ vỏ lãi chìm, làm sao tao bơi vào bờ được?
Không sao, chú cứ cầm miếng ván mà chú đang ngồi, làm phao, tôi lội một mình. Có gì tôi giúp chú, không chết đâu mà chú lo.
Mẹ khỉ, có lẽ nào tôi hy sinh trên cái sông cái lớn này? Nếu vỏ chìm, xác tôi trôi về bên rạch giá, thì còn hy vọng có người vớt được. Xem giấy tờ, biết ra tên tuổi. Nếu xác tôi lỡ trôi trượt qua Long Mỹ, thì tôm cá sơi luôn. Nhiều lắm là chỉ có một vài dòng chữ in ngắn ngủi trên các báo. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã bị tai nạn chìm vỏ lãi trên sông Cái Lớn. Xác ông đã được tìm thấy trên khúc sông Cái Lớn, thuộc xã. Ông hưởng dương 50 tuổi. Mưa cứ rơi, sóng cứ vỗ, gió cứ thổi, nhưng chiếc vỏ lãi vẫn đến được nơi tôi cần đến. Tôi tìm ra anh nông dân và con trâu, nhưng tấm ảnh thì không thể thực hiện được nữa. Mưa đã làm cho chiếc máy ảnh của tôi ướt sũng, cả phim và đèn flash cũng ướt luôn. Gói thuốc 3 số 5 trong túi áo của tôi cũng tiêu tùng. Anh nông dân đốt lửa pha trà, miệng nói lời cảm ơn tôi đã đọc thư anh mà tìm xuống đây giúp đỡ. Tôi đổ gói thuốc ra, bỏ hết cán, lấy phần sợi sưởi trên bếp lửa, rồi xé nửa trang giấy học trò. Tôi vò cho mềm đi và vững hai điếu thuốc to bằng ngón tay cái, một cho tôi, một cho anh. Uống hết chung trà, tôi cùng anh nông dân ngồi nói chuyện con trâu. Tôi hỏi anh có sẵn tấm ảnh nào đó không? Anh đáp tỉnh khô, không, dưới này chẳng có ai chụp ảnh và cũng chẳng có ai muốn chụp ảnh làm gì. Người không có ảnh, nói gì tới trâu? Tôi cục hứng, nói thêm mấy câu, uống hết ly trà rồi đứng lên rùa, nắm tay anh một cái. Hóa ra, tôi đi không nhằm ngày hoàng đạo Cát Nhật, bị trận mưa trên sông Cái Lớn khiến mọi chuyện hư bột hư đường hết tráo. Bài báo mà không có tấm ảnh minh họa thì mắc cỡ chết đi được. Không chừng, còn bị chê là nhà báo thiếu kinh nghiệm tác nghiệp. Đã vậy, mấy ảnh ướt nhèm, đem về thành phố chùi rửa cũng tốn mấy trăm bạc nữa. Cái thắng lợi duy nhất của tôi là không hy sinh giữa trận cuồng phong sậu vũ trên sông Cái Lớn. Điều an ủi là tôi thuộc mạng Đinh Hợi, con của vua Hình Đế, dù lỗi dở nhưng không chìm vỏ lãi. Thằng bé lái vỏ lãi vào ngồi hóng chuyện, biết tôi đi chuyến này chẳng được cái cơm cháo gì, khuôn mặt nó có vẻ buồn và thông cảm với tôi. Chúng tôi và thằng bé xuống vỏ lãi, quay lại rạch giá. Lúc đó trời đã sầm sẫm tối. Về đến bến, tôi rút 80.000 đồng đưa thằng bé, nó ngần ngừ. Thôi chú à, tôi lấy một nửa thôi.
Coi kìa, sao chỉ lấy một nửa?
Cứ lấy đủ 80.000 đồng đi con.
Tôi thương chú quá à. Từ thành phố xuống tận Gò Quao mà không chụp được tấm ảnh nào vì mấy ảnh ướt. Tôi lấy chú 40.000, đủ tiền xăng thôi. Không lỗ đâu mà chú lo.
Nói đi nói lại, thằng bé vẫn không chịu nhận 80.000. Miệt rạch giá này hay thiệt. Có một thằng bé chạy vỏ lãi trượng nghĩa khinh tài. Có cái phong cách của một người quân tử. Thấy người thất bại, không nỡ lấy 80.000 tiền công. Tôi nhét đại vào túi áo thằng bé, tờ 50.000, rồi kéo tay nó.
Đi với chú.
Đi đâu?
Vào quán, làm một dĩa cơm sườn đi. Chú mời cháu.
Hai chú cháu ăn cơm sườn, có thêm một tô canh từ ngô nấu cá thác lát, uống nước ngọt. Tôi gọi thêm gói thuốc, bảo nó, hút thuốc đi.
Tôi chưa biết hút.
Tôi nhại lại kiểu nói của nó.
Mày nói cho chú nghe coi, mày lấy vỏ lãi cái gì mà không biết hút thuốc? Phải tập mới biết. Mấy đứa con gái thích thanh niên hút thuốc lắm. Thằng bé cười, đưa tay rút một điếu, phì phà. Có vậy chứ.
Chương 15. Tấm lòng người Sài Gòn.
Tôi đã làm công việc tại ba tờ báo, công an thành phố, từ năm 1988 đến năm 1993. Báo Thanh Niên, năm 1993 đến năm 1997. Và Pháp Luật thành phố, từ năm 1997 đến năm 2008. Công việc của một nhà báo là vừa viết bài, vừa biên tập bài và làm công tác tòa soạn. Bên cạnh những việc chuyên môn đó, cả ba cơ quan đều giao tôi thêm một công tác rất thú vị là làm mảng xã hội từ thiện, tổ chức các hoạt động gây quỹ giúp đỡ bà con và sinh viên học sinh nghèo, tương trợ những bà con gặp thiên tai hoạn nạn. Ấy là nhờ tôi đã làm công việc này và có nghề từ khi còn là sinh viên. Người Sài Gòn rất sẵn lòng tương trợ đồng bào, nhường cơm xẻ áo cho những người hoạn nạn mà không phải nhờ đến ai kêu gọi. Có thể nói, báo Công an thành phố là tờ báo đầu tiên mở ra hoạt động xã hội từ thiện vào những năm 1988. Kể từ đó, hàng năm, khi ngày Tết cổ truyền sắp đến, báo thường tổ chức những show nhạc tại nhà hát lớn hay Rạp Press, quận 1, bán vé gây quỹ giúp bà con nghèo ăn Tết. Tôi phụ trách mời ca sĩ, dựng chương trình, phân công bán vé, điều khiển chương trình sân khấu. Thông tin vừa đưa lên báo là đã có những đơn vị hảo tâm, nhà hảo tâm gọi điện thoại đến đặt vé. Có những người không mua vé hay chỉ mua một vài vé tượng trưng nhưng tặng cả vài chục triệu đồng. Tôi còn nhớ các vị thượng tọa trong xí nghiệp Hoa Sen ở quận 4 năm 1991 đã gọi đích danh tôi, mời tôi qua quận 4 và trao tặng 1 ký vàng Luân Đôn, 26 lượng, 6 chỉ, 6 phân, 6 ly, đem về làm quà cho đồng bào nghèo ăn Tết. Bộ phận kế toán đã bán ký vàng ấy ra và năm đó là năm chúng tôi giúp bà con nghèo ăn Tết lộng lẫy nhất. Khi về báo Thanh Niên rồi sang báo Pháp Luật thành phố, các anh trong ban biên tập vẫn giao cho tôi phụ trách mảng công tác từ thiện xã hội. Với cả sự trung thực của một nhà báo, tôi có thể hoàn toàn tự hào mà nói rằng đồng tiền, món quà mà bạn đọc tin tưởng giao cho chúng tôi quản lý đều trực tiếp đến tay người đọc, nhận không thiếu một đồng, không rơi một món. Các biên tập viên, phóng viên trong đoàn cứu trợ đều là những nhà báo lòng trong mắt sáng. Chỉ dùng đồng tiền công tác phí mà tờ báo phát cho mình theo chế độ, chứ chưa bao giờ đụng đến một đồng tiền trong quỹ cứu trợ bà con. Qua mấy chục năm làm công tác xã hội từ thiện, không có một nhà báo nào tơ hào một đồng trong số tiền bạn đọc gửi tặng bà con hoạn nạn. Đụng đến cái gì, chứ đụng đến tiền bạc cứu trợ bà con nghèo là một tội ác. Cách làm công tác từ thiện xã hội của báo chí có khác một chút so với những cơ quan đơn vị khác. Tất cả đều công khai minh bạch. Thu bao nhiêu, thu của những người hảo tâm nào, tặng bao nhiêu, tặng cho những bà con nào, tất cả đều được nói rõ trên mặt báo. Có lẽ bạn đọc an tâm vì cách đưa thông tin ấy nên tự nguyện đem tiền quà đến cho báo chí nhờ nhà báo chuyển đi. Thiên tai bão lụt hay hỏa hoạn xảy ra, đã có các phóng viên đưa tin viết bài tường thuật. Ban biên tập sẽ viết một thư ngắn chừng vài trăm chữ, kêu gọi bạn đọc giúp đỡ, đùm bọc những bà con ruột thịt của mình. Phía trước cơ quan báo, chúng tôi cho kẻ một băng rôn dài ghi điểm tiếp nhận tiền quà cứu trợ. Báo ra, băng rôn treo lên, vậy là bạn đọc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, kinh kinh đem tiền quà đến tặng cho bà con. Thế mạnh của tờ báo là danh sách những nhà hảo tâm, bạn đọc hảo tâm được cập nhật hóa rất nhanh trên trang báo. Tất cả bạn đọc đều có thể kiểm tra được. Người Sài Gòn có những việc làm tương trợ bà con nghèo rất hay. Có những món tiền khiến chúng tôi cảm động. Thí dụ như các em học sinh của một trường tiểu học đồng loạt đập ống heo. Em bé nhịn ăn một buổi quà sáng. Một bà cụ ăn xin ngủ dưới gạ cầu chữ Y đem đến tặng 10.000 đồng. Tất cả đều là những món tiền quý. Người Sài Gòn chẳng những sẵn lòng giúp đỡ bà con mình, lại còn dạy cho con cháu tập làm theo những việc tốt đẹp ấy. Đi tặng tiền quà, họ thường dẫn theo con cháu, cho chúng học cách làm từ thiện giúp người nghèo. Triết lý sống và giúp nhau đó đã có từ trăm năm trước trong sách vở. kiến nghĩa bất vì vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Thấy việc nghĩa không làm, không phải là người có dũng khí. Thấy người nguy nan không cứu, không phải là anh hùng.
Niềm tin của ban đọc Sài Gòn dành cho anh em báo chí rất lớn. Họ tin rằng báo chí làm mọi việc ngay thẳng, trong sáng, công bằng. Nên cơ quan hay tập thể có được bao nhiêu tiền bạc đóng góp, họ đều đem hết cho báo chí bấy nhiêu. Vụ cứu trợ Bảo Lục ở Phú Yên năm 1997 được toàn thể bà con tiểu thương và ban quản lý chợ An Đông quận 5 tham gia. Chẳng những bà con trao cho báo Thanh Niên tiền quà, mà còn cho luôn cả mấy chuyến xe vận tải, mỗi chuyến chở trên 30 tấn hàng về tận miền Trung. Nguồn lực dồi dào ấy của tiểu thương và ban quản lý chợ An Đông giúp cho anh em phóng viên, biên tập viên báo Thanh Niên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đưa tiền quà trực tiếp đến những nơi khó khăn nhất. Người Sài Gòn giúp bà con nghèo hoạn nạn là giúp đến nơi đến chốn. Mùa đông năm 1999, nhiều bạn đọc hảo tâm đến cơ quan báo pháp luật thành phố 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, giúp đưa gạo, đưa hàng lên xe tải. Báo đưa cả 100 tấn gạo và mấy trăm triệu đồng về đến Quảng Nam, lên tận huyện miền núi Đại Lộc, xuống tận huyện miền biển Duy Xuyên cho bà con nghèo. Phân phối đến đâu, chúng tôi báo cáo sơ lược cho những đơn vị hảo tâm đến đó qua điện thoại. Lội trong nước lũ, chịu lạnh, chịu đói, mà anh em nhà báo vẫn nghe lòng vui mênh mông. Vui vì sau lưng mình có hàng trăm, hàng ngàn trái tim người Sài Gòn đang mong ước bà con nghèo ở Quảng Nam cũng có những bữa cơm no, ấm áp như bữa cơm nhà mình. Cái tình cảm nhân hậu nhưng văn ấy chỉ có nơi người Sài Gòn. Người Sài Gòn giúp bà con nghèo, bà con hoạn nạn mà không cần để lại tên tuổi cho người ta biết. Họ trao đi vì không bao giờ mong có sự nhận lại, dù chỉ là một tiếng khen trên báo chí. Có những nhà hảo tâm đem đến món tiền quà lớn, thậm chí rất lớn, giao cho anh em báo chí mà không muốn ghi địa chỉ rõ ràng, chỉ yêu cầu ghi chung chung trên báo một hộ gia đình ở quận 8. Liên tiếp trong 3 năm, báo pháp luật thành phố nhận được món tiền vài 30 triệu đồng của những bà con nào đó giúp bà con Bảo Lục miền Trung. Những người đến giúp chỉ chịu ghi lên báo một nhóm anh chị em tiểu thương ở quận 1. Đồng tiền, món quà đưa đi, người giúp không biết được cụ thể ai ở đâu nhận được. Người nhận cũng không biết cụ thể ai đã gửi đến giúp mình. Những nhà báo đi làm công tác cứu trợ chỉ là những người trung chuyển. Mối quan hệ vô kiện và tuyệt đối ấy giữa ba chủ thể tự nhiên trở nên giàu tình người, thấm đẫm chất nhân hậu. Báo Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo làm công tác xã hội từ thiện quy mô nhất, thành công nhất. Phòng của ban công tác bạn đọc đặt ngay dưới trệt lúc nào, ngày nào cũng có người hảo tâm đến liên hệ giúp đỡ người nghèo. Những cuộc cứu trợ thiên tai Bảo Lục của tờ báo rất quy mô. Nguồn quỹ dành cho học bổng giúp sinh viên học sinh rất dồi dào. Đó là một tập thể làm việc ăn ý nhất về công tác từ thiện xã hội. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đi đầu trong các phong trào bát cháo tình thương, bữa cơm từ thiện, giúp các người bệnh và thân nhân người bệnh trong bệnh viện. Thành phố có nhiều bệnh viện, những nhà hảo tâm đã tự động hợp lại nấu cháo, nấu cơm phát tặng bà con vào buổi sáng và buổi trưa, giúp bệnh nhân và gia đình bệnh nhân tiết kiệm bớt chi phí ăn uống khi phải đi điều trị xa nhà. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên có phong trào cơm trưa 2.000 đồng giúp người lao động nghèo có bữa ăn ngon lành, đủ chất dinh dưỡng, no bụng chỉ với giá 2.000 đồng. Cái nỗ lực ấy được các nhà hảo tâm góp tiền, góp gạo thêm giúp đỡ. Ta chỉ có thể nói là con người Sài Gòn nhạy bén với những phong trào thể hiện lòng thương yêu người nghèo, người cơ nhỡ. Cứu trợ bà con gặp hoạn nạn chỉ là tặng con cá, chứ không tặng chiếc cần câu. Chúng tôi biết rõ như vậy, nhưng báo chí thì chưa đủ nguồn lực tặng chiếc cần câu cho họ. Tuy nhiên, miễn khi đói, gói khi no, việc giúp nhau kịp thời trong hoạn nạn lại có một ý nghĩa nhân văn rất thật. Việc giúp nhau đó thực sự là hành động cần thiết để vực dậy một số phận, tạo niềm tin cho một hộ gia đình nghèo. Trong khó khăn hoạn nạn mà không có ai đến giúp đỡ, chia sẻ, thì đời sống quả là rất buồn. Nhà báo làm công việc ấy theo mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Dù sao,
thì có được một lần giúp nhau vẫn hơn là không có một lần nào. Trong khó khăn, tấm lòng ngay thẳng của những con người bình thường bỗng vụt tỏa sáng thật đáng quý. Năm 1997, có một câu chuyện đẹp ở một vùng quê ngoại thành thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến các nhà báo trong đoàn cứu trợ của báo Thanh Niên cảm động và nhớ mãi. Buổi trưa mùa đông, trời thật lạnh, công việc cứu trợ bà con sắp xong, thì có bốn người đàn ông đẩy một chiếc xe thô sơ đến. Một người cho biết anh là trưởng xóm, đi mượn mãi mới được chiếc xe này, đến lãnh phần quà tặng cho 26 bà con trong xóm. Xóm ở xa trên 15 cây số. Đường sau bão bị nước phá nên đi rất khó khăn. Anh đưa danh sách các hộ gia đình ra và tôi tin ngay, bởi danh sách có ông phó chủ tịch xã ký, một bản sao đã có sẵn trong giấy tờ chúng tôi nhận được hôm qua. Mỗi hộ nhận được 15 ký gạo và 200.000 đồng. Chúng tôi sắp lên xe của các anh 390 ký gạo, 26 bịch bột nêm, 26 phần mền, 52 chai nước tương và một bao thư 5.200.000 đồng tặng bà con. Nhận xong các thứ quà, anh nói, các anh cho phép anh em tôi trên đường về bán bớt 10 ký gạo. Số gạo về sớm phát cho mỗi hộ sẽ ít đi một chút, sẽ không đủ 15 ký. Để làm gì? Nói thật với anh, bốn anh em tôi đói lắm. Tụi tôi định bán 10 ký gạo để lấy tiền ăn một bữa cơm. Sáng đến giờ, chúng tôi chưa ăn cái gì hết anh à. Câu nói của người trưởng xóm làm tôi muốn ứa nước mắt. Đúng là anh em cán bộ cơ sở thôn ấp của ta nhiều khi gặp khó khăn, nghèo túng, mà chúng ta không hình dung ra hết được. Anh trưởng xóm này nói vậy là rất thẳng thắn và chân tình. Tôi nói, anh nói làm tôi xúc động quá, nhưng không việc gì phải bán 10 ký gạo cho thiếu đi số gạo của bà con. Tôi có cách giải quyết. Tôi gọi nhà báo Thanh Dũng, người giữ tiền cứu trợ của báo Thanh Niên lại, nói Dũng chi 200.000 đồng, bỏ trong bao thư và gửi anh trưởng xóm. Đây là chút tiền của bà con hảo tâm gửi các anh, mời các anh ăn một bữa cơm, ăn thật no, để đưa giùm các món quà cứu trợ về tận tay các bà con trong xóm. Còn quà gửi cho bà con, mình vẫn giữ đủ anh nhé. Anh trưởng xóm ôm lấy tôi, cái ôm thật chặt.
Chương 16. Xa lộ.
Nhà tôi ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, cách xa lộ Đại Hàng khoảng 1.5 cây số. Con đường vành đai ấy nối từ Bình Chánh ra đến ngã tư Thủ Đức, giúp cho các xe trọng tải khỏi đi vào những con đường nội thành vốn đông đảo và chật hẹp. Đoạn xa lộ đi qua Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh trở thành nơi đến và niềm mơ ước đổi đời của những bà con nghèo ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Họ tập trung về đây kiếm một công ăn việc làm để nuôi gia đình, con cái, đem sức lao động ra đổi lấy chén cơm, manh áo lương thiện để cải thiện cuộc đời. Ngày còn làm báo, vài tuần là tôi lên xa lộ kiếm một chỗ ngồi trong một quán nước bình dân ven đường và tiếp xúc với những người mới đến. Những chuyến xe khách chở đầy ắp người, hễ mở cửa ra là nghe trong mùi máy lạnh, có cả mùi mồ hôi và dầu gió. Hành khách mệt mỏi bước xuống xe, nói đủ giọng các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Họ xuống đây nghỉ chân, cầm chiếc điện thoại di động gọi cho một người thân quen nào đó, báo tin vừa đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nói ra cái địa chỉ mà họ đang ngồi, họ dỡ ra phần thực phẩm ăn còn dư trong bữa sáng hay chiều hôm qua, ăn một chút và làm quen với nhau. Tôi làm quen với họ. Trong câu chuyện, họ ít khi than nghèo, than khó về hoàn cảnh gia đình, về quê nhà mình. Thế nhưng, họ có cả trăm lý do để ra đi về Sài Gòn và miền Nam kiếm sống. Ở quê nhà, bà con thường khó tìm ra việc làm. Bão lụt làm hư hại đất đai ruộng vườn. Hạn hán làm lúa và hoa màu khô héo. Trình độ văn hóa chuyên môn không có, không xin được việc. Miền Nam khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, công việc nhiều, dễ kiếm ra đồng tiền, vật giá bình ổn, không đáng lo lắm. Mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận riêng. Góp tất cả hoàn cảnh và số phận ấy vào chung với nhau, ta có một bức tranh đầy màu sắc về nhu cầu muốn có việc làm, muốn lao động kiếm sống, muốn kiếm đồng tiền ngay ngắn để cải thiện cuộc sống cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Khỏe, tỉnh Gia, Thanh Hóa, chị Lương Thị Tính, Thanh Miện, Hải Dương thì nhà chỉ có vài ba sao ruộng, lúa không đủ ăn nên muốn vào đây theo bạn bè mua bán đồng nát, ve chai. Những người quen biết của các chị đã vào trước mua bán ve chai, rủ nhau thuê nhà làm thành liên hiệp ve chai bên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Họ nghe nói công việc không vất vả gì lắm, nhưng mỗi ngày cũng kiếm được vài 300.000 đồng. Mỗi tháng tằn tiện ăn xài, gửi về cho chồng con cũng được trên dưới 4 triệu đồng. Ở quê nhà, đồng tiền khó kiếm ra được. 4 triệu đồng là một món tiền khá lớn. Người mua ve chai là người giúp làm sạch môi trường sống, một công việc rất hữu ích cho xã hội. Vì vậy mà hai chị quyết vào miền Nam mua bán ve chai. Anh Nguyễn Văn Vượng, Đô Lương, Nghệ An, đã từng học trung cấp xây dựng, muốn kiếm công việc thợ chính trong một nhà thầu hay một xí nghiệp xây dựng nào đó. Ở ngoài quê anh, công việc xây dựng nhà cửa cũng có, nhưng nghe nói ít hơn so với Sài Gòn. Đã vậy, đồng thu nhập cũng hơi thấp, thợ chính mỗi ngày chỉ 250.000 đồng. Anh nghe nói ở đây, người ta trả lương thợ chính mỗi ngày 350.000 đồng. Anh sẽ cố gắng thu xếp để mỗi ngày chỉ ăn xài 100.000 đồng, mỗi tháng trả tiền thuê nhà 1 triệu đồng, làm sao gửi về cho vợ con mỗi tháng 3 triệu đồng là đẹp. Hai cô gái Nguyễn Thị Phú và Đỗ Thị Mẫn cùng là bạn học tại Hưng Yên, cùng học xong cao đẳng sư phạm, nhưng 3 năm qua họ không xin được việc làm. Họ quyết định vào quận 12 xin ở nhờ nhà một người bà con, học cho được nghề uốn tóc và làm móng tay. Họ cho biết nếu có được cái chứng nhận nghề nghiệp ghi rõ học nghề tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là có thể về Hưng Yên thuê mặt bằng, dựng thương hiệu thì khách hàng vào làm đẹp mới tin tưởng. Chỉ có Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mới có thể đem lại cho người thợ cái uy tín về mặt thương hiệu đó. Có những chữ ấy thì khách hàng mới tin cậy, mới chịu đưa đầu cho mình uốn tóc, đưa tay cho mình làm nail. Riêng anh Lê Ngọc Phận, Hà Nam thì hy vọng cao hơn. Anh đi vào đây cho biết miền Nam rồi sẽ xuống tận Bạc Liêu, ở nhờ nhà một người bạn học nghề nuôi tôm sinh thái. Người Ninh Bình về Bạc Liêu sinh cơ lập nghiệp không thiếu và nhiều người đã trở nên khá giả. Anh không hiểu làm sao mà bà con miệt Bạc Liêu, Cà Mau vừa trồng rừng đước, vừa thả nuôi tôm thuận tự nhiên mà con tôm đẹp và to thế, giá bán lại gấp đôi giá tôm sú công nghiệp. Anh xem trên TV, thấy ở Bạc Liêu, Cà Mau, con tôm sinh thái sổ nò hay đặc lú vừa to vừa đẹp, năng suất có thể ít nhưng giá trị kinh tế lại cao. Anh phải học hỏi những kinh nghiệm đó để về quê nhà nuôi tôm sinh thái. Những chuyến xe khách từ miền Bắc hay Bắc Trung Bộ đưa khách về xa lộ, thả xuống ở đó những phận đời, những niềm hy vọng, những nỗi chờ mong. Ai cũng có quyền nuôi dưỡng niềm ước mơ có được một cuộc sống no đủ, đầm ấm. Họ đi vào miền Nam, muốn được làm công việc, muốn được học kinh nghiệm để thay đổi cuộc đời. Tất nhiên, họ có thể đi đến những nơi khác. Nhưng có lẽ, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là rộng mở vòng tay nhất, dễ kiếm công ăn việc làm nhất. Tôi hỏi anh Phận, vì sao anh chọn vào miền Nam? Anh cười. Cháu nghe nói người miền Nam chân tình lắm, giản dị lắm, thương yêu những người cơ nhỡ lắm, vì vậy nên cháu vào đây. Người lao động nghèo về đến xa lộ, muốn kiếm một đĩa cơm nóng sốt, giá tiền hợp lý thì cũng không khó. Những quán bình dân sát xa lộ bán cơm giá 25.000 một dĩa, không chặt chém ai, không lừa gạt ai, không làm khó ai. Thậm chí, khách muốn mua 10.000 đồng cơm trắng, ăn với thức ăn đem theo, chủ quán cũng vui vẻ bán luôn. Có lẽ các hàng quán ở đây học được cái tinh thần của bà con người Hoa trong chợ lớn, hòa khí sinh tài, không khí hòa hoãn sinh ra được tiền bạc. Từ xa lộ đi sâu vào hơn một chút, ở những khu buôn bán sát các trường đại học hay các cư xá sinh viên, cơm chỉ 20.000 đồng một dĩa, thức ăn nhiều nên dễ chọn lựa. Đây là cơm bán cho sinh viên, cơm cũng có thịt, có cá, có rau, có canh, có cả trà đá bình lớn uống chung. Giá cả phải chăng đó thật phù hợp với đồng tiền của người lao động. Ai cũng ngại ở Sài Gòn và các thành phố miền Nam vượt giá đắt đỏ. Vâng, Sài Gòn có tô phở 100.000, nhưng cũng có tô phở 20.000, nóng sốt, thơm ngon, dễ dàng cho người ăn chọn lựa. Thậm chí hiện nay, có những bữa ăn sáng của tôi chỉ có 10.000 đồng mà ăn đủ no. Sài Gòn và miền Nam buôn bán không gài triệt ai cả. Chưa có một tờ báo nào đưa thông tin Sài Gòn bán một đĩa rau 500.000 đồng, đĩa cơm trắng 500.000 đồng như ở một vài nơi khác. Xa lộ cũng có chỗ ngủ tử tế cho những người lỡ đổ đường hay người chờ trung chuyển đi các tỉnh khác miền Nam. Đó là những căn phòng lớn có đèn, có quạt, giường nhỏ kê san sát nhau, đủ gối, đủ chăn, có nhà vệ sinh, ngủ một đêm giá 30.000 đồng. Khách sạn của ông Võ Văn Thể ở Linh Xuân cho người xa xứ đến ở tạm cả chục năm nay, chưa hề nghe ai bị mất mát tiền bạc, tư trang. Xa lộ cũng có những ngôi chợ chồm hổm phục vụ cho nhu cầu mua sắm, nấu ăn của những người lao động. Chợ nhóm từ 4 giờ chiều đến khoảng 6 giờ chiều, bán đủ các thứ gia vị, rau cải, cá mắm, thịt thà, trái cây. Chợ đông từ ven mé xa lộ vào các con hẻm, chủ yếu phục vụ cho các gia đình công nhân các nhà máy, xí nghiệp và người lao động từ phương xa tới. Họ bán gọn gàng, mua cũng gọn gàng, ít ai cãi vã, sinh sự. Những khu chợ này không có ban quản lý, hình thành một thứ trật tự tự nhiên. Anh em công an dân phòng cũng ít đến đây bởi chưa bao giờ nơi đây xảy ra chuyện ồn ào hay đánh lộn. Xa lộ có nhiều quán nước, quán cà phê bình dân. Đó là chỗ cho khách xa tới tranh thủ rửa khuôn mặt lấm lem bụi đường, uống một ly cà phê đá giá 10.000 đồng, hút một điếu thuốc và gọi một cuộc điện thoại cho người thân báo tin mình đã tới Sài Gòn. Đến đây, người ta tự nhiên hiểu ra mình phải nói vừa đủ nghe nên âm lượng những cuộc gọi cũng vừa phải, đủ nghe, không la to ong ỏng như trong phòng chờ của các sân bay. Xa lộ là nơi người nghèo bốn phương đến, và cũng là nơi người nghèo bốn phương từ đó tỏa đi để kiếm công ăn việc làm. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là miền đất rộng dung, không phụ một ai, không ngăn cản, không làm khó một ai có thành tâm thiện chí lao động lương thiện để kiếm sống. Miền Nam không kỳ thị bất cứ một con người nào từ nơi khác đến, không phân biệt sang hèn, màu da, dân tộc. Nó chỉ giúp người ta vươn lên, an tâm làm lụng, cải thiện cuộc sống. Miền Nam tạo ra công ăn việc làm, tuy chưa chắc làm cho ai trở nên giàu sang, nhưng cơm no, có áo ấm, tiết kiệm được một chút tiền thì dư sức. Trên Tuổi Trẻ Online, số ra ngày 28 tháng 1 năm 2017, tiến sĩ Hồ Tưởng viết một bài rất thú vị, khái quát bốn thứ mà người Sài Gòn và người miền Nam không khoái, bởi các thứ đó không phù hợp với cách sống chân thực của người Sài Gòn, người miền Nam. Tôi xin đưa lại mấy ý chính của ông. Một là, người Sài Gòn, người miền Nam chỉ chú trọng đến người làm được việc, tức là quan tâm đến thực chất khả năng, chứ ngoại hình thì không quan trọng. Ai là người bất tài vô tướng, dùng ngoại hình đánh lừa họ, thì dù họ không nói ra, nhưng họ vẫn không khoái. Hai là, người Sài Gòn và người miền Nam không thích những ai làm ồn ào, ăn nói huênh hoang nơi công cộng. Trong quán cà phê, trong sân bay và ở những nơi tôn nghiêm như chùa miếu hay nhà thờ, họ chỉ mong mọi người nói vừa đủ nghe để vừa tỏ ra tôn trọng người khác, không làm phiền người khác. Ba là, người Sài Gòn, người miền Nam rất không thích thói bạc tình bạc nghĩa. Tiến sĩ kể chuyện một người trẻ học nghề kim hoàn, ngày giỗ tổ lấy cớ phải đi dự một buổi họp mặt nên không đi giỗ tổ. Anh ta bị đuổi việc. Bốn là người Sài Gòn, người miền Nam thường ghét những ai vô cảm, không biết giúp đỡ người khác, sống không có tình người. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh quý trọng tài năng, đặc biệt là các tài năng trẻ. Những em sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân với hạng giỏi, hạng khá có thể xin vào học việc với nhiều cơ quan. Báo Pháp Luật thành phố có lối tuyển người rất hay. Họ cho các em tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí truyền thông hoặc cử nhân luật thi tuyển vào rồi học nghề 3 tháng hoặc 6 tháng không lương. Họ mở những lớp dạy nghề báo cho các em. Các em học xong, căn cứ vào sản phẩm tin bài trên tờ báo, họ cho thi tuyển lại một lần nữa rồi mới chọn. Em nào được chọn là trở thành phóng viên tập sự có lương. Họ yêu cầu các em học thêm một văn bằng cử nhân thứ hai. Cử nhân báo chí truyền thông thì phải học luật, cử nhân luật thì phải học báo chí truyền thông. Vừa học vừa làm khoảng 3 năm sau thì mới trở thành phóng viên chính thức. mọi chuyện học và làm diễn ra công khai, không chấp nhận sự quen biết, gửi gắm. Người làm báo được hay không là do số lượng và chất lượng tin bài được đăng trên tờ báo, chứ không phải do ông này bà kia gửi. Sản phẩm báo chí đó mới chứng minh được chân tài thực học. Việc sàng lọc như vậy là để tìm ra những tài năng trẻ. Quý trọng tài năng trẻ, nên Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh tạo ra một cơ chế thoáng về mặt tuyển dụng con người. Nhiều cơ quan không đòi hỏi người sinh viên trẻ phải có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có tài thì cứ thi tuyển, học việc rồi thi tuyển để được nhận vào. Một khi đã được nhận vào, bạn được hưởng chế độ lương bổng và các quyền lợi khác cũng như những đồng nghiệp khác. Báo chí chưa đưa một thông tin nào về chuyện làm khó người xin việc, yêu cầu họ đưa tiền, đút bạc để được vào làm công việc trong một cơ quan ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cách tuyển người chặt chẽ và công khai đó dễ tìm ra con người tài năng, phù hợp với công việc, làm được công việc. Thành phố không cần những anh Bùi Kiệm ngồi nói dóc, chẳng làm được việc gì ra hồn ra vía. Người Sài Gòn, người miền Nam ăn nói, giao tiếp giản dị, nên họ không thích những ai khoe khoang hoặc ăn nói màu mè. Họ gọi những người đó là xạo hay ba xạo. Họ ghét cái thói ai đó làm ra vẻ sang chảnh và xin lỗi. Họ dùng một từ rất tệ để gọi, đó là chảnh chó. Họ ghét những cách đối xử tàn bạo với nhau và vì vậy mà phong trào hiệp sĩ sẵn sàng ra tay giúp người lương thiện, bắt giữ kẻ tàn ác ra đời ở Sài Gòn và tỉnh Bình Dương. Đã có những hiệp sĩ hy sinh vì sự kháng cự của những kẻ gây án. Người Sài Gòn, người miền Nam, sống rất có tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Một người đi xe té ngã, được vài ba người khác đỡ dậy. Một tỉnh xa xôi bị thiên tai, bão lụt, thì họ đều tham gia quyên góp, giúp đỡ. Tôi làm ở hai tờ báo hình sự lớn, báo Công an thành phố và báo Pháp luật thành phố. Trong những lần đến tham khảo hồ sơ tội phạm hay đi vào các trại tạm giam, nhà tạm giữ, tôi thường ghi lại nguồn gốc xuất thân, quê quán của những anh em phạm tội. Tỷ lệ của những người Sài Gòn, người miền Nam phạm tội là tương đối ít so với những anh em tội phạm trôi nổi từ nơi khác đến. Tôi tự nhận định rằng, ngay chính trong những anh em ấy, họ cũng thừa hưởng được lòng nhân ái của người Sài Gòn, người miền Nam. Tôi còn tìm ra một điều thú vị. Hình như có sự liên hệ giữa việc hình thành nhân cách, tâm hồn con người với âm nhạc vọng cổ, đơn ca tài tử Nam Bộ và bolero miền Nam. Ba loại hình âm nhạc này là vốn quý văn hóa phi vật thể của người Sài Gòn, người miền Nam. Người Sài Gòn, người miền Nam lớn lên trong không gian âm nhạc ấy, ai cũng có thể nghe được ba loại hình âm nhạc này. Dù yêu thích không sâu đậm, nhưng sự thẩm thấu khách quan là một cái gì rất đổi tự nhiên. Ba loại hình âm nhạc này không nhanh, tiết tấu khoan hòa, giai điệu không phức tạp, dễ nghe, dễ gợi lên niềm cảm xúc. Nói theo thuật ngữ chuyên môn, âm nhạc ấy là âm nhạc chậm và diễn cảm, lento espressivo, chậm và kể lể, lento recitativo. Đó là một thứ âm nhạc hòa bình, trung chính, ca từ giàu tính nhân văn, có thể hơi buồn một chút, nhưng chú trọng tình cảm yêu thương con người, thậm chí vào tình nhân ái, tính đạo đức. Cái âm nhạc đó góp phần làm nên trái tim Sài Gòn, trái tim miền Nam nhân hậu và bao dung. Tôi tin rằng, một thanh niên lớn lên, dù không được học hành nhiều, biết yêu hoặc biết thưởng thức một trong ba hoặc cả ba dòng âm nhạc ấy, thì không thể phạm các trọng tội, gây ra những trọng án hiếp dâm, giết người, cướp đoạt tài sản. Họ có thể phạm tội, nhưng là các tội nhẹ nhàng hơn như trộm cắp, lừa đảo, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự, buôn lậu, che giấu tội phạm. Họ không dám xâm hại sinh mạng con người. Tôi nói vậy để những bà con các nơi hiểu Sài Gòn và miền Nam dễ hội nhập với lối sống miền đất này. Hãy tin rằng ở đây ai cũng tốt với bạn, hoặc nếu họ chưa có cơ hội thể hiện lòng tốt ấy, thì họ cũng không bao giờ làm hại bạn hay chèn ép bạn. Ở đây, bạn cứ tìm công ăn việc làm, học hành, thể hiện tài năng của bạn. Con người rộng lòng, sản vật phong phú, không khí xã hội tốt đẹp là điều kiện giúp bạn sống tốt. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam là miền đất đáng sống với tất cả mọi người. Hoàng Hồ bạn đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và miền đất phương Nam nhân hậu, bao dung. Bạn là công dân Việt Nam, quê nhà còn khó khăn nên bạn mới tìm về miền Nam để mưu cầu miếng cơm, manh áo chính đáng. Hội nhập Sài Gòn và phương Nam, bạn không cần hội nhập bề ngoài như diện mạo, áo quần, xe pháo. Hội nhập Sài Gòn và phương Nam, mong bạn hãy hội nhập bằng những nội hàm cụ thể, lời ăn tiếng nói dễ nghe, thái độ sống chân thành, hành động tôn trọng người khác, giữ lòng trung tín với nhau, quý trọng, thương yêu con người. Bạn hãy sống bình thường, lao động bình thường, hưởng những gì bạn xứng đáng được hưởng, không nhận những gì bạn không được phép nhận. Bạn đừng bao giờ nghĩ cái ghế bạn đang ngồi đó, cái vị thế bạn đang có đó sẽ đem lại những bổng lộc gì ngoài lương cho bạn. Bạn đừng mong làm giàu nhanh, mà chỉ nên mong làm có đồng tiền, trở nên khá giả rồi mới trở nên giàu. Đừng bao giờ bạn tin câu làm giàu không khó. Nếu bạn có dư chút đỉnh, nên tham gia chia sẻ một chút cho người nghèo, người cơ nhỡ, người khó khăn hơn bạn. Tôi xin nhắc lại với bạn tấm gương của một người Sài Gòn từ nghèo nàn trở thành tỷ phú. Ông là một người Hoa tên là chú Hỏa. Ông xuất thân là người mua bán ve chai, đồng nát, bỏ ra một đời làm ăn ngay ngắn, rồi trở thành một trong những người Hoa giàu có nhất Sài Gòn. Căn nhà ông để lại tại quận 1 ngày nay là một biệt thự cực đẹp, sau này là trung tâm triển lãm của thành phố.